giới Channa thứ 144. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi xá vệ Setavana Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anathapindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ, cư sĩ cấp cô độc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi cư sĩ cấp cô độc gọi một người: "Hãy đến đây, này bạn, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch như sau: Bạch Thế Tôn, cư sĩ cấp cô độc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Cấp cô độc xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn." Rồi đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ tôn giả Sariputta và thưa như sau: "Thưa tôn giả, cư sĩ cấp cô độc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Cấp cô độc xin cúi đầu đảnh lễ tôn giả Sariputta và thưa như sau: Thưa tôn giả, lành thay, nếu tôn giả Sariputta vì lòng từ mẫn đi đến trú xứ của cư sĩ cấp cô độc, thưa dân tôn giả." Người ấy dân đáp cư sĩ cấp cô độc: "Đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ chân Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên." Ngồi xuống một bên, người ấy bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, cư sĩ cấp cô độc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn." Rồi người ấy đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến đảnh lễ tôn giả Sariputta rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy thưa với tôn giả Sariputta: "Thưa tôn giả, cư sĩ cấp cô độc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ tôn giả Sariputta và thưa như sau: Thưa tôn giả, tốt lành thay, nếu tôn giả Sariputta vì lòng từ mẫn đi đến trú xứ của cư sĩ cấp cô độc." Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Sariputta đắp y, cầm y bát, cùng với tôn giả Ananda là thị giả, đi đến trú xứ của cư sĩ cấp cô độc. Sau khi đến, liền ngồi lên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, tôn giả Sariputta nói với cư sĩ cấp cô độc: "Này cư sĩ, ta mong rằng ông có thể kham nhẫn, ta mong rằng ông có thể chịu đựng, ta mong rằng khổ thọ được giảm thiểu, không gia tăng, sự giảm thiểu được rõ rệt, không có gia tăng." "Thưa tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng, sự khổ thống của con gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu." "Thưa tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắc bén, cũng vậy, thưa tôn giả Sariputta, những ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu con." "Thưa tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng, những khổ thống của con gia tăng không có giảm thiểu, sự gia tăng rõ rệt không có giảm thiểu." "Thưa tôn giả Sariputta, như một người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết chặt, cũng vậy, thưa tôn giả Sariputta, con cảm thấy bị đau đầu một cách kinh khủng. Thưa tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng, những khổ thống của con gia tăng không có giảm thiểu, sự gia tăng rõ rệt không có giảm thiểu." "Thưa tôn giả Sariputta, như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén, cũng vậy, thưa tôn giả Sariputta, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng con." "Thưa tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng, những khổ thống của con gia tăng không có giảm thiểu, sự gia tăng rõ rệt không có giảm thiểu." "Thưa tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng, cũng vậy, thưa tôn giả Sariputta, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân con." "Thưa tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng, những thống khổ của con gia tăng không có giảm thiểu, sự gia tăng rõ rệt không có giảm thiểu. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ con mắt, và tôi sẽ không có thức y cứ vào con mắt. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ tai, và tôi sẽ không có ý thức. Tôi sẽ không chấp thủ tai, và tôi sẽ không có thức y cứ vào tai. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ mũi, y cứ vào mũi, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ lưỡi, y cứ vào lưỡi, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ thân, y cứ vào thân, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ ý, y cứ vào ý, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ sắc, y cứ vào sắc, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ tiếng, y cứ vào tiếng, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ hương, y cứ vào hương, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ vị, y cứ vào vị, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ xúc, y cứ vào xúc, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ pháp, và tôi sẽ không có thức y cứ vào pháp. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ nhãn thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào nhãn thức. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Tôi sẽ không chấp thủ nhĩ thức, tôi sẽ không chấp thủ tỷ thức, tôi sẽ không chấp thủ thiệt thức, tôi sẽ không chấp thủ thân thức, tôi sẽ không chấp thủ ý thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý thức. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ nhãn xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào nhãn xúc. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Tôi sẽ không chấp thủ nhĩ xúc, tôi sẽ không chấp thủ tỷ xúc, tôi sẽ không chấp thủ thiệt xúc, tôi sẽ không chấp thủ thân xúc, tôi sẽ không chấp thủ ý xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý xúc. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ thọ do nhãn xúc sanh khởi, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do nhãn xúc sanh khởi. Tôi sẽ không chấp thủ thọ do nhĩ xúc sanh khởi. Tôi sẽ không chấp thủ thọ do tỷ xúc sanh khởi. Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thiệt xúc sanh khởi. Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thân xúc sanh khởi. Tôi sẽ không chấp thủ thọ do ý xúc sanh khởi. Và tôi sẽ không có ý thức y cứ vào thọ do ý xúc sanh khởi. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ địa giới, và tôi sẽ không có thức y cứ vào địa giới. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Tôi sẽ không chấp thủ thủy giới, tôi sẽ không chấp thủ hỏa giới, tôi sẽ không chấp thủ phong giới, tôi sẽ không chấp thủ hư không giới, tôi sẽ không chấp thủ thức giới, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thức giới. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, tôi sẽ không chấp thủ sắc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Tôi sẽ không chấp thủ thọ, tôi sẽ không chấp thủ tưởng, tôi sẽ không chấp thủ hành, tôi sẽ không chấp thủ thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thức giới. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, tôi sẽ không chấp thủ hư không vô biên xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào hư không vô biên xứ. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, tôi sẽ không chấp thủ thức vô biên xứ, tôi sẽ không chấp thủ vô sở hữu xứ, tôi sẽ không chấp thủ phi tưởng phi tưởng xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào phi tưởng xứ. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ thế giới ở đây, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới ở đây. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, tôi sẽ không chấp thủ thế giới khác, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới khác. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: Tôi sẽ không chấp thủ những gì được thấy, được nghe, được cảm thọ, được nhận thức, được hy cầu, được tư sát với ý. Và tôi sẽ không có thức y cứ vào các pháp nói trên. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Khi nghe nói vậy, cư sĩ Cấp Cô Độc khóc và chảy nước mắt. Rồi tôn giả Adanda nói với cư sĩ Cấp Cô Độc: Này cư sĩ, ông đang gượng lên mà sống, hãy chìm xuống cõi chết. Thưa tôn giả Adanda, con không gượng lên mà sống, con đang chìm xuống cõi chết. Dầu cho bậc đạo sư được con hầu hạ đã lâu, và dầu các vị tỷ kheo tu tập ý lực con chưa từng được nghe một thời thuyết pháp như vậy. Này cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho các hàng cư sĩ mặc áo trắng. Này cư sĩ, thuyết pháp như vậy nói cho các hàng xuất gia. Vậy thưa tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp như vậy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa tôn giả Sariputta, có những thiện gia nam tử sanh ra giới cấu uế không nhiều, nếu không được nghe pháp sẽ bị đọa lạc, nhưng họ không thể biết được chánh pháp. Rồi tôn giả Sariputta và tôn giả Ananda sau khi giảng dạy cho cư sĩ Cấp Cô Độc với bài thuyết giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi cư sĩ Cấp Cô Độc sau khi tôn giả Sariputta và tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, sau khi thân hoại mạng chung liền sanh lên cõi Tushita. Rồi thiên tử Cấp Cô Độc khi đêm đã gần mãn, sau khi chói sáng toàn cảnh Sitavana với dung sắc thù thắng, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên, thiên tử Cấp Cô Độc nói lên với Thế Tôn bài kệ sau đây: Rừng Sitavana tốt đẹp phước lành này được chư thiên chúng tăng thường lui tới an trú, được pháp vương trú trì, ban hoan hỷ cho ta nghiệp minh và chánh pháp, giới tối thượng sanh mạng, chính nhờ các pháp trên khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải do giai cấp, không phải do tài sản. Do vậy bậc hiền giả thấy rõ mục đích mình suy tư pháp chân chánh được thanh tịnh ở đây, như Sariputta về tuệ giới tịch tịnh. Bất luận tỷ kheo nào đã tới bờ bên kia hãy đạt được tối thắng trong những pháp kể trên. Thiên tử Cấp Cô Độc nói như vậy, bậc đạo sư tán đồng. Rồi thiên tử Cấp Cô Độc suy nghĩ: Bậc đạo sư tán đồng ta. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn khi đêm ấy đã mãn, gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, đêm nay một vị thiên tử khi đêm đã gần mãn, chiếu sáng toàn cảnh Sitavana với dung sắc thù thắng đã đi đến ta. Sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên, vị thiên tử ấy nói lên với ta bài kệ sau đây: Rừng Sitavana tốt đẹp phước lành này như trên, hãy đạt được tối thắng trong những pháp kể trên. Nói vậy xong, này các tỷ kheo, vị thiên tử ấy suy nghĩ: Bậc đạo sư tán đồng ta. Sau khi đảnh lễ, thân phía hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có phải vị ấy là thiên tử Cấp Cô Độc chăng? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc có lòng tịnh tín bất động đối với tôn giả Sariputta. Lành thay Ananda, những gì có thể thành đạt được bởi suy tư đã được đạt đến. Này Ananda, chính Cấp Cô Độc là vị thiên tử ấy, không một ai khác. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc thứ 143. Bài kinh số 144, Kinh Giáo Giới Channa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rasagaha, Dương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng sóc Kalankada Nivaba. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta, tôn giả Mahakunda và tôn giả Channa cùng trú ở Sihakuta. Lúc bấy giờ tôn giả Channa bị bệnh, đau khổ, bị trọng bệnh. Rồi tôn giả Sariputta vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến tôn giả Mahakunda. Sau khi đến, lúc bấy giờ tôn giả Janna bị bệnh, đau khổ, bị trọng bệnh. Rồi tôn giả Sariputta vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến tôn giả Mahakunda. Sau khi đến, nói với tôn giả Mahakunda: "Chúng ta hãy đi, này hiền giả Kunda. Chúng ta hãy đi đến tôn giả Janna để hỏi thăm bệnh trạng." "Thưa vâng, hiền giả." Tôn giả Mahakunda vâng đáp tôn giả Sariputta. Rồi tôn giả Sariputta cùng với tôn giả Mahakunda đi đến tôn giả Janna. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Janna những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Janna: "Này hiền giả Janna, mong rằng hiền giả có thể kham nhẫn, mong rằng hiền giả có thể chịu đựng, mong rằng khổ thọ được giảm thiểu không có gia tăng, và sự giảm thiểu được rõ rệt không có gia tăng." "Thưa hiền giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng, sự thống khổ của tôi gia tăng không có giảm thiểu, và sự gia tăng rõ rệt không có giảm thiểu. Thưa hiền giả Sariputta, tôi sẽ đem dao cho tôi không còn muốn sống." "Tôn giả Janna, chớ có đem lại con dao." "Tôn giả Janna, hãy tiếp tục sống." "Chúng tôi muốn tôn giả Janna tiếp tục sống." "Nếu tôn giả Janna không có các món ăn tốt lành, tôi sẽ đi tìm các món ăn tốt lành cho tôn giả Janna." "Nếu tôn giả Janna không có các dược phẩm tốt lành, tôi sẽ đi tìm các dược phẩm tốt lành cho tôn giả Janna." "Nếu tôn giả Janna không có người thị giả thích đáng, tôi sẽ hầu hạ tôn giả Janna." "Tôn giả Janna, chớ có đem lại con dao." "Tôn giả Janna, hãy tiếp tục sống." "Chúng tôi muốn tôn giả Janna tiếp tục sống." "Thưa hiền giả Sariputta, không phải tôi không có các món ăn tốt lành, cũng không phải tôi không có các dược phẩm tốt lành, cũng không phải tôi không có thị giả thích đáng. Thưa hiền giả Sariputta, trong một thời gian dài, tôi đã hầu hạ bậc đạo sư, làm cho bậc đạo sư được đẹp lòng, không phải không được đẹp lòng. Thưa hiền giả Sariputta, thật là thích đáng cho người đệ tử hầu hạ bậc đạo sư, làm cho bậc đạo sư được đẹp lòng, không phải không được đẹp lòng. Tỷ kheo Janna đem lại con dao không có phạm tội. Thưa hiền giả Sariputta, hãy thọ trì như vậy. Chúng tôi muốn hỏi tôn giả Janna về một vấn đề đặc biệt. Nếu tôn giả Janna cho chúng tôi được phép đặt câu hỏi. Hãy bỏ đi hiền giả Sariputta, sau khi nghe chúng tôi sẽ biết nói như thế nào. Hiền giả Janna, hiền giả có xem con mắt, nhãn thức và các pháp do mắt nhận thức là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Hiền giả Janna, hiền giả có xem tai, nhĩ thức. Hiền giả Janna, hiền giả có xem mũi, tỷ thức. Hiền giả Janna, hiền giả có xem lưỡi, thiệt thức. Hiền giả Janna, hiền giả có xem thân, thân thức. Hiền giả Janna, hiền giả có xem ý, ý thức. Và các pháp do ý nhận thức là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Hiền giả Sariputta, tôi xem mắt, nhãn thức và các pháp do mắt nhận thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Hiền giả Sariputta, tôi xem tai, nhĩ thức. Hiền giả Sariputta, tôi xem mũi, tỷ thức. Hiền giả Sariputta, tôi xem cái lưỡi, thiệt thức. Hiền giả Sariputta, tôi xem thân, thân thức. Hiền giả Sariputta, tôi xem ý, ý thức. Các pháp do ý nhận thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Này hiền giả Janna, hiền giả đã thấy cái gì, đã chứng tri cái gì trong mắt, trong nhãn thức, trong các pháp được mắt nhận thức mà hiền giả xem mắt, nhãn thức và các pháp do mắt nhận thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thiền giả Channa, thiền giả đã thấy cái gì, đã chứng tri cái gì trong tai, trong nhĩ thức, trong mũi, trong tỷ thức, trong lưỡi, trong thiệt thức, trong thân thức, trong ý thức, trong các pháp do ý nhận thức mà hiền giả xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Thưa hiền giả Sariputta, chính vì tôi thấy sự việc, chứng tri sự việc trong mắt, trong nhãn thức, trong các pháp do mắt nhận thức mà tôi xem mắt, nhãn thức và các pháp do mắt nhận thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thưa hiền giả Sariputta, chính vì tôi thấy sự việc, chứng tri sự việc trong tai, trong nhĩ thức, trong mũi, trong tỷ thức, trong lưỡi, trong thiệt thức, trong thân thức, trong ý thức, trong các pháp do ý nhận thức mà tôi xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Mahakunda nói với tôn giả Channa: do vậy, này hiền giả Channa, lời dạy này của Thế Tôn phải được thường trực tác ý. Ai có chấp trước là có dao động, ai không chấp trước không có dao động. Không có dao động, thời có khinh an, có khinh an, thời không có hy cầu. Không có hy cầu, thời không có khứ lai. Không có khứ lai, thời không có tử sanh. Không có tử sanh, thời không có đời này. Không có đời sau, không có giữa hai đời. Như vậy là sự đoạn tận đau khổ. Rồi tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakunda sau khi giáo giới cho tôn giả Channa, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Channa sau khi tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakunda ra đi không bao lâu, đem giao lại cho mình. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, tôn giả Channa đã đem giao lại cho mình. Sanh xứ của tôn giả ấy là gì? Đời sống tương lai là gì? Này Sariputta, có phải trước mặt ông tỷ kheo Channa đã tuyên bố sự không phạm tội? Bạch Thế Tôn, có một ngôi làng của dòng họ Vasi tên là Punparisa. Tại đấy có những gia đình thân hữu, những gia đình hộ trì tôn giả Channa, những gia đình cần được viếng thăm. Này Sariputta, có những gia đình ấy là những gia đình thân hữu, những gia đình hộ trì tỷ kheo Channa, những gia đình cần được viếng thăm. Này Sariputta, cho đến nay ta không nói rằng tỷ kheo Channa có phạm tội. Này Sariputta, ai quăng bỏ thân này và chấp thủ thân khác, ta nói rằng người ấy có phạm tội. Tỷ kheo Channa không có chấp thủ như vậy. Tỷ kheo Channa đem con dao lại cho mình, không có phạm tội. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Sariputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Giáo Giới Channa thứ 144.